ý cho sự thâu thập, cho sự sửa chữa năng chức mang chức được tạo thành một cái cơ cầu, nhưng mà không chỉ tiến lên để quy nguyên cái chân trạng của nó là bất động minh định, thì làm sao mà nó được khai thông về cái nhiễm màu bí quyết của tạo Phật đã cho sẵn nó được. Tự lo sửa chữa tháp trầm, chuyển luân thượng tiến biến vọng trở thân, mình phải tự lo mình sửa chữa năng chức quan chức để tránh những cái tai nạn ở thế gian, đừng có làm tan rã cái ý chí và cái cơ thể của chúng ta. Cái chuyển luân cái luồng điển chúng ta đang công phu đây là thuận tiến, thuận thiên giả cầu đi lên trên nó mới trợ được cho cái thân. Công phu tự tạo phước phần, hồn không động loạn các tầng yên vui. Mình công phu hàng ngày mình tu là mình làm cho mình có phước phần ở đâu đó, là sắp đặt cho nó đi tới sáng lạng và thanh tịnh, thì cái hồn nó không động loạn. Các tầng ở trong cơ thể chúng sanh đang theo chúng ta tu đây mới được yên vui. Dấn tu trở lại thật thà, mình dấn tu, dấn sửa, chỉ sửa thì tự nhiên nó đi tới thật thà. Thật thà là một cái quý giá nhất. Cái sự không có thay đổi đó là chân lý. Người ngon chân thật mới là người ngon, người khôn ngon nó phải thành thật mới là người khôn ngon. Còn cái người ngu dại, người tự gạt lấy mình, cái đó là người ngu dại. Cho nên tạo thế lập đà, giả tâm tự gạt, phàn nàn với ai. Mình cứ nhìn cái gì mình cũng giấu hết rồi, bây giờ mình gạt lấy mình thì lúc đó mình phàn nàn với ai. Mình xảo trá gian lận mà mình cứ giấu hoài rồi ai sửa cho mình. Sự gian trá thì rất dễ học, nhưng sự chân thật thì khó bề công khai. Cũng vì sự động loạn của ngoại cảnh, giàu hiếp nghèo, mạnh hiếp yếu, nó đã làm cho con người mất hẳn bản chất thiên nhiên. Lắm khi xét thấy cũng phiền, liên cao chứ thấp theo tiền khổ đau. Người ở thế gian người nào thấy tiền tâm mỗi ngày mỗi già, mỗi ngày mỗi lớn, mà muốn tham tiền, muốn kiếm tiền không biết kiếm bằng cách nào. Thấy cái túi mình nó thấp lắm, thấy mình đau khổ lắm. Tranh giành thủ thế đối đầu, lúc nào cũng muốn tranh giành, muốn làm cái quê lợi cho gia đình và cho mình, cá nhân mình. Rồi đối đầu với người ta, thanh cao chẳng có màu dành ăn, rồi gây gỗ đủ chuyện, thêm chuyện tái quấy. Giành dịch, rồi lại cũng chẳng hưởng được bao nhiêu, nhưng cũng quyết tâm giành, quyết giành. Mọi điều mới khó thành, lưu chi ước mộng khó hành bên nơi. Xét xem nguyên lý cơ tờ, nơi nào cũng có từ thờ chuyển lưng. Những điều mơ ước của con người ở thế gian ai cũng muốn làm vua chúa, muốn độc tài, muốn làm cho mình củng cố mình sung sướng, nhưng mà khó thành lắm. Nhưng những sự ước mộng đó nó khó hành, khó đến nơi. Chúng ta biết nó khó, chúng ta không nên cố gắng cái chuyện bất chánh, mà chúng ta phải xét xem nguyên lý do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Thì chúng ta thấy cái gì nó cũng có sự an bài rõ rệt hết. Khi tập tới cái quyền cơ tạo hóa đã và đang sắp sẵn, từ lớp này cho đến lớp khác đều trung hợp trong vòng tiến hóa. Lòng tham vọng của loài người làm sao sửa đổi được quyền cơ ấy? Cái quyền cơ là mắt thịt của người thế gian không có thể dùng thấy được. Hỏi như chúng ta ngày nay được có cơ hội ngồi ở đây, chúng ta có lúc trước chúng ta có nghĩ được ngày nay chúng ta ngồi ở trên mảnh đất, trên căn nhà này mà để hội kiến đi tới cái từ tâm bác ái tự sửa chữa lên mình, chúng ta đâu có nghĩ tới được. Nhưng mà nó có, cái đó là cái quyền cơ. Khi ta nhận thức được điều này thì ta nên giữ lấy phần thanh tịnh thì mọi việc sẽ được yên vui. Chúng ta tu, chúng ta cố gắng đánh đổi những sự phức tạp của nội tâm thì nó đi tới thanh tịnh. Thanh tịnh thì nó từ cơ ứng biến tới đó, nó sẽ có sự an bài đầy đủ cho chúng ta. Chúng ta không có thiếu cái gì đâu. Đừng có nên quá tham lam mà nuôi sự đau khổ, dằn lấy cái tâm. Người tu về pháp lý vô vi ở đây, nhưng mà lo về cái tham lam và tiền của nhiều quá thì cái biển nó đi xuống chứ nó không có đi lên. Thành ra nhiều người tu thuyết nó nặng ngực, rồi đâm ra giận hờn này kia khi nọ, bạn bè nói một câu hơi nặng mình chịu không được, cái đó là mình tự giam hãm cái luồng điển của mình, làm cho mình tối tâm bực tức không có tiến được đó. Cho nên cái phương pháp chúng ta tu ở đây, chúng ta phải nhất định đặt được cái mục đích rõ ràng là tự giải thoát với mình, đánh đổ sự động loạn đi tới thanh tịnh. Thì chúng ta phải cương quyết đánh đổ sự động loạn đi tới thanh tịnh thì mọi việc chúng ta sẽ có, chứ không có bao giờ chúng ta thiếu một cái gì đâu. Đừng có phân biệt giữa người này và người khác, rồi tự nhìn lấy cái phần hồn và làm gây thêm sự đau khổ cho mình. Cho nên các bạn có cơ hội tới đây nghiên cứu cái pháp lý vô vi thì tạm thời các bạn chỉ thấy ánh sáng, thấy có một phần, thấy điện dịch trên bộ đầu này trên kia nọ, cũng chưa nhận thức chưa rõ rệt. Mỗi bữa chúng ta ngồi ở đây có ai tới lai vãng gì với ta một cách nào thì cái đó cũng còn yếu quá chưa thấy được. Nhưng mà nó đã có những cái gì để làm cho nội tâm của các bạn được nhẹ nhàng hơn. Thay vì các bạn đi nói chuyện làm ăn với một người khác thấy cái lực nó nặng, mà tới đây nghe sơ sơ nói vậy đó, không ăn quà ăn bánh gì hết, mà cái tâm chúng ta nhẹ là cái luồng thanh điển của những người có ý tu, nó đã được hút lên trên trên, nó thuận tiến thì nó hút cái tuyệt điểm của chúng ta ra ngoài. Cho nên chúng ta ngồi ở đây nghe nói sơ vậy mà nó cái nội tâm nó yên vui, nó nhẹ nhàng. Cái đó là gì? Cái đó là cái quyền cơ, quyền đứng, quyền năng của nội tâm của mọi người. Rồi xuất phát và ứng chiếu lẫn nhau nó mới tiến được. Cho nên hồi nãy từ xứ cũng có phân ra hai hàng, cũng đi điểm đạo cho tất cả các bạn, cũng vui vẻ. Nhưng mà tôi, ông cũng nói rằng tất cả mọi người cái tâm trạng đang ở trong cái giới thời cuộc. Nhưng mà cái thời cuộc đó đã phân tách hàng trăm ở trong những bài thơ, mà không có cái gì chưa bằng có thể tiêu diệt phần hồn chúng ta được. Chúng ta phải cố gắng tu tịnh mà để đi đến. Còn ta giặt giả này kia cho nọ thì có người lo, không phải mình lo. Mỗi người một việc thì kết chung thành cái khối trong xã hội, không phải là người chuyện quân sự. Ta có quân sự, chính trị có chính trị, còn mình ngồi mình lo bậy bạ không được, nó hao cái điểm của mình. Nhưng mà sau này có việc mình không có thể giúp được xã hội được. Thì mỗi người một phần đều có hết, chứ không có người nào không có làm việc. Chúng ta phải cần phải thật thà trong cái thực tâm hợp tác lẫn nhau thì mọi việc nó sẽ đi đến. Một cái chuyện xảo trá thì cái đó nó càng bành trướng, những cái dơ giấy trong đầu óc không có bao giờ tiến được. Cho nên các bạn tu cái phương pháp này là cái phương pháp ít quốc lợi dân, không có hại ai hết. Từ cơ thể, phần hồn, xã hội đều tiến, mình không có thù nghịch với bất cứ một người nào. Nhân loại ai cũng có phần hồn, phần hồn mình sáng suốt thì tất cả mọi người cũng được vượt gần chúng ta sẽ được hưởng cái phần sáng suốt đó. Chứ chúng ta không có đem cái độc tài mà để làm hại người này với người nọ. Thành ra cái phương pháp công phu này, ông tư cũng có nói các bạn cố gắng tư đi, rồi các bạn sẽ thấy và các bạn sẽ lập được những cái xã hội tốt đẹp. Chứ thay vì các bạn nói tư đi lập này, lập kia, lập nọ, nguyên trường làm này, làm kia, làm nọ, rốt cuộc rồi cái tánh tham nó cũng vẫn còn. Thành ra cái sự có trong tay của mình không chỉ đưa ra cho người ta, nó đâm ra tham lam hư hại. Còn cái này chúng ta tu, chúng ta sửa chữa, rồi tới lúc đó tùy cơ ứng biến, gặp đâu chúng ta làm cho cái lượng từ bi bác ái của Đức Phật. Vì chúng ta đi theo cái đường lối của Đức Di Đà thì mọi cái gì, hay là Đức Thích Ca, mọi cái gì chúng ta cũng buông bỏ. Cái gì chúng ta có thể giúp được họ thì chúng ta giúp, không có nên từ chối cái gì hết. Mà chúng ta cố ý là chúng ta đã hưởng trọn lành vì cái phước đức, một cái kho vô tận. Cũng như các bạn sơ hồn là cái luồng điển thanh điển, các bạn xuất phát ra, các bạn làm pháp luân, đem tất cả cái dưỡng khí của trời đất đem vô nuôi dưỡng cho bản thể. Các bạn biết được cái bí đó của trời Phật đã có cho bạn và đang giúp bạn, bắt các bạn đi trước thiên hạ, thì các bạn nên xa lánh cái vật chất và dìu dắt họ trong mặt tinh thần. Thế thay vì đưa vật chất mà phỉnh người ta quá nhiều cũng không được, mà phải bồi bổ về cái tinh thần. Muốn có tinh thần chúng ta phải luyện lấy ta, phải công phu, phải ảnh hưởng để tìm thấy cái sáng láng. Rồi cái sáng láng đó chúng ta ban bố, chúng ta truyền cho họ, không có vụ lợi, không có lấy họ được độc tư mà không có cân ra một lượng bán cho ta, cái đó mới là chân chánh. Còn cái thời gian là cái trợ duyên thôi, cái phương tiện tạm thời vậy chứ không có phải là cái sự vĩnh cửu. Nhưng mà về mặt tinh thần cứu rỗi được phần hồn, đó là việc vĩnh cửu. Cho nên ông tư cũng vui vẻ được thấy các bạn cũng có tâm tới hàng tuần, có tưởng đến ngày này cũng rất cảm động và cũng có nói chuyện với tôi lúc nãy rất nhiều. Nhưng mà không có gì hơn, tôi chuyển tiếp những lời của ngài xuống để cho quý vị cố gắng tu tiến lên, được gần ngài sẽ được gần tất cả. Nam mô A Di Đà Phật. Đáng đời bước qua đạo, ngày 20 tháng 5 1972, chuyển bước thân hành tu tịnh tiến. Mình chán đời bước qua đạo, nói về phần hồn, sự cương quyết tu tịnh nó mới tiến lên. Tâm thâu trên biển ứng tâm tường, khi mình xuất cái biển thanh biển mình ra thì những cái thanh biển khác nó sẽ trợ hóa mình. Mình tâm ứng, mình đi, mình biết đi tới đâu, mình biết tới đó, mình lãnh đạo những cái sáng suốt ở bên trên nó truyền cho mình quyền cơ tạo hóa phân thanh trường. Thì lúc đó chúng ta thấy cái quyền cơ, cái bí mật của tạo Phật mà người thế gian cho đó là bí mật của tạo hóa, mình phân ra được sự thanh trực, mình như cái việc sửa chữa mình được duyên kiếp giác hành hướng Phật tiên. Mình biết cái duyên kiếp ở thế gian này duyên, và mình tự giác những cái hành động bất chánh của mình trước kia, rồi mình sửa chữa, nó hướng về cái con đường của Phật tiên đã và đang đi. Chúng ta bắt chước đó mà đi, đường đi tiên Phật chẳng riêng, cũng như nhân loại thân hiền sửa tư. Chứng minh hồn vía bị tù, tạm giam cơ thể mây mù phủ che, đâm khi hành động rên rê, chẳng sao biết được sẽ về nơi nào. Con người nó có cái đầu óc dữ tợn lắm, nó muốn hơi người ta, có khi nó làm hơi mà không biết sau này thì tôi đoạt được rồi tôi chết rồi tôi đi đâu cũng không biết nữa. Hồn thờ lẳng đẳng lao đao, vía thờ phụ trách qua đạo thế sanh, cái vía lo cho tốt đẹp ở thế gian thôi, chăm lo dưỡng sắc tranh giành, mỗi ngôi mỗi vị mỗi thành quả riêng, ai cũng muốn có sự thành tích riêng biệt của họ. Bày ra sự thế giao liên, tiền căn quen hết theo tiền chuyển linh, quên cái chuyện tiền căn của mình. Tại sao mình xuống đây để lãnh cái sứ mạng hay là làm cái gì để minh thiện ác và sửa chữa lấy mình hay sao, mà tại sao mình xuống ở đây rồi cứ theo ba cái đồng tiền, rồi không biết hồn, không biết vía, không biết cái cơ sở vĩ đại của mình về hồn vía ở trước kia ở đâu, mà để trở về hưởng cái hạnh phúc tạo ra khung cảnh chơi quần, ngoại thân bất toại, nội tình quán ăn đó. Khi ra cái cảnh ở thế gian cứ theo dõi chuyện này chuyện nọ, chuyện được chuyện sanh chuyện khách, chuyện thuận chuyện không, rồi cái gì làm cho mình bất an, cái bản thân thì bất an mà trong tâm thì nghĩ chuyện nhất chuyện này chuyện nọ, hay là cảm ơn trời Phật được tính, hai cái đó nó lẫn lộn, nó làm mình chậm tiến. Đến khi hồn tỉnh xét cân việc đà lỡ dở phải cần tự tư, lúc mà cái hồn mình tỉnh giác rồi, mình biết sự sai lầm của mình quá nhiều, lúc đó là cần tự tư, tự cho sáng suốt hết mù đường chân tiên biết thoát tù thế gian. Hồn ta giao tiếp thiên đàng, ngày đêm học tập pha màng lưu mơ. Chúng ta tu là chúng ta đi học chứ không phải chúng ta chơi. Học càng ngày nó càng sáng suốt thì nó đánh đổ cái sự mê muội ngu dại, vì nhẹ dạ, vì đủ chuyện mà bị người ta phỉnh phờ. Phật tiên dẫn dắt hơn về tiền căn nhân quả đê đề giải thông. Lúc mà chúng ta hướng cái con đường, muốn đi tới con đường Phật tiên thì chúng ta phải gặp nhiều trở ngại. Cái trở ngại đó chúng ta vượt qua được là chúng ta tới nơi Phật tiên. Mà phải do cái cương quyết của chúng ta tự tập, tự tiến mới được. Chứ còn phải ý lại nơi Phật tiên thì cũng không tiến được. Chúng ta đi con đường Phật trước khi cũng là người biến thành Phật, người biến thành tiên, mà chúng ta gặp những một hai cái trở ngại thì chúng ta than phiền trong nội tâm hoài, làm sao tiến được. Cương quyết chấp nhận để đi đến. Gặp được Phật tiên dẫn dắt là cái con đường chúng ta đã qua rồi. Chúng ta gặp ảnh hưởng xấu thì cái tiền căn nhân quả đôi bề giải thông. Cái tiền căn nhân quả trước kia chúng ta làm điều xấu, bây giờ chúng ta gặp một cái quả xấu, nhưng mà ta chấp nhận cái quả này thì tự nhiên nó sẽ khai thông, nó không bị tai nạn nữa. Minh tâm chân cảnh Phật phẩm, chân tâm chân ly tự tầm tiến tu đó. Mình minh tâm mình biết được rồi, không có cái vụ Phật phẩm mà bàng hoàng nữa, nhất định cái gì là một cái không có lâu thôi. Chân tâm mình đứng đâu đó nó đàng hoàng, lấy cái chân lý tự tầm tiến tư, mình theo cái sự phải không thay đổi mình tư, chứ không có theo cái sự mà thay đổi hoài nó không tu được. Làm người tạm hưởng thứ mùi, tan rồi lại tự chi vùi hồn mê. Mẹ thờ dạy bảo hướng về, thực tâm giải tỏa mọi bề bất chân. Cha mẹ lúc nào dạy con cũng phải chân thật, đi trong cái chân lý, chấp nhận sự thật, thì những cái bất chân nó không có nuôi dưỡng trong đầu óc của mình. Khi ta giáng sanh làm người thì ta phải đã bắt đầu phải nếm những mùi vị của thế sanh, lần lần nó dẫn tiến ta bước vào trong mê hồn trận cấu tạo bởi tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Sanh rồi lại diệt, diệt rồi lại sanh, trầm luân trong bể khổ vô định. Con người chúng ta ngồi ở đây khi nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ quá nhiều là do cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục nó biến ra ra, rồi nó làm cho mình đầu óc lộn xộn, cái trầm luân ở trong đó không biết định đoạt cách nào, chạy theo động loạn quên mình. Có nơi thanh tịnh có tình từ bi, chính trong mình có nơi thanh tịnh có tình từ bi, nhưng mà cứ chỉ lo biên chết dân duy, ngoại thân chi vật từ bi chẳng còn. Mình cứ theo cái bên ngoài không à, cái hay của người ta mình cứ mi cái hay của người ta, nhưng mà mình có cái hay mà mình không biết phát triển à, thành ra bây giờ làm mất tất cả cái tốt đẹp là cái từ bi, sáng suốt nó mới từ bi, ngu muội làm sao nó từ bi được. Muốn được vui còn phải tự tìm hiểu từ bên trong cho đến bên ngoài, cho nên thâu lượm ở bên ngoài và nuôi dưỡng sự thành tích của người khác mà quên nguyên năng của mình có thể tạo ra như những người khác trong sự tầm tiến đại hùng đại lực đại từ bi đó. Mình làm cho mình mất tất cả đại hùng đại lực đại từ bi, mình phải kiên quyết đi tới, mình đi qua cái con đường đó là mình phải đặt cái tâm cái mục đích đại hùng đại lực đại từ bi, thì mình mới khai mở cái quyền năng là cái quyền biến khả năng trong trí óc của mọi người đều có hết thảy, mà bởi vì nó đen tối mê muội, thành là nó không có phát quang ra, không thấy cái quyền năng của nó. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta đi trong cái đại hùng đại lực đại từ bi là tự sửa lấy mình. Cha mẹ sinh ra như vậy, nhưng mà bây giờ tôi sửa lại cho nó phù hợp cái thời đại của trời Phật, rồi tôi đại lực, tôi có thường xuyên làm cho nó sáng suốt, lúc đó tôi mới từ bi, tôi thấy và tôi chỉ cho thiên hạ, chứ không có giấu giếm. Cho nên nuôi dưỡng sân si, tiếng không thấy tiếng lụy vì khổ đau. Nuôi dưỡng cái sân si mà hơn thua với thiên hạ hoài đó, thì tiếng không thấy tiếng mà lụy khổ về cái sự khổ đau hàng ngày. Bình tâm tự xét trước sau, bên trong giải tỏa muôn màu khai thông. Mình giải tỏa được cái bên trong mình thì tất cả những cái gì ở xung quanh mình cũng được khai thông. Chứ không được lấy cái ngoài mà đem vô trồng chất trong đầu óc của mình như cái vỏ rác, như làm sao khai thông được. Bản tánh sân si luôn luôn mang lại cho ta sự buồn khổ ở về sau. Vậy ta nên can đảm để đón nhận mọi trở ngại, rồi từ đó ta mới tự lần tiến dễ dãi hơn. Cho nên cái công phu, các bạn công phu về cái pháp lý vô vi này đó, tại sao cái công phu rồi gặp nhiều cái trở ngại, hồi nào giờ mình theo cái bất chánh cuốn cuồng ở trong tham sân si hữu nộ ái dục, rồi bây giờ mình trở về mình sửa lại cái gì ngay ngắn, đi vô trong cái một nhất lý thông vạn lý minh, là đi vô trong cái chỗ kia phần trụ. Là cũng như bây giờ người ta nói tôi phải mua rau nhiều lắm tôi mới nấu thành một nồi canh ngọt, nhưng mà bây giờ người ta chế ra cái một muỗng thôi hả, cái vi tinh nó đổ vô thì ngọt. Thì bây giờ chúng ta ở đây, khi mà chúng ta bỏ tất cả những phức tạp thì chúng ta không cần nhiều rau nhiều màu mè ở bên ngoài, thì những cái đó nó có cái phản động lực, đó là cái trở ngại. Cho nên nhiều người công phu rồi cứ thấy những chuyện hồi trước hay say hồn, lúc thấy những chuyện hồi nhỏ đi đâu rồi này cái nọ nó hiện lại, là mình đi qua những sự phức tạp hồi trước mà mình nuôi dưỡng. Bây giờ mình đi qua một lần rồi nó sẽ ăn đi và nó bỏ cái đó đi, nó thủy tiêu cái đó, thì nó phải phản ảnh trở lại và nó nhắc nhở trở lại cái chuyện hồi xưa. Rồi nó gặp những cái nghịch cảnh ở trong gia đình, bạn bè chẳng hạn, họ khi dễ mình này cái nọ, bởi vì cái tập quán của họ là đi vô trong cái cảnh động loạn tối tăm, mà khi không mình bật cái ánh sáng ra thì họ bực tức lắm. Trong giấc ngủ người ta mà mình đem mình bật ánh đèn lên thì nó bực tức, cái đó là cái phản động lực nữa, nó gây gỗ với mình. Tại sao này kia nọ nó kiếm chuyện, nhưng mà mình phải nhớ rằng mình đã có ánh sáng rồi, mình không sợ cái sự phàn nàn cái bóng tối, nhưng mà mình sẽ đem cái bóng tối đó nó trở biến cái bóng tối đó nó trở nên ánh sáng, cũng như chúng ta đã đoạt được. Thì cái đó phải do cái sự kiên quyết của chúng ta mới ảnh hưởng cho tất cả những người ở xung quanh ta, và những cái biến động ở trong cái cơ thể của chúng ta mình sẽ thay đổi hoàn toàn, đổi mới. Thì chúng ta trước kia một vị tiên cũng không như một đứa con nít mới sơ sanh, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ chứ không có cái sự buồn bực. Chúng ta muốn trở về đó thì qua cái giai đoạn mà chúng ta đã làm người lớn, là nhảy vô trong cái buồn tủi đủ chuyện hết rồi. Bây giờ chúng ta bỏ tất cả đó thì những cái đó nó phải phá chúng ta. Thì trong lúc công phu nó nhắc nhở chuyện này chuyện kia chuyện nọ, nó làm chúng ta chơi ghen, nó ngồi lâu một chút ngồi không được đó. Nó nhắc nhở những cái chuyện buồn phiền của nội tâm, là cái đó là cái nguy biện chúng ta đã thay luyện trong cái lúc ta bắt đầu lớn bước ra xã hội, được nuôi dưỡng lần lần cái tham sân si hữu nộ ái ô dục nó thành cái tập quán. Cho nên bây giờ chúng ta hành cái pháp này là phải đánh đổi tất cả những cái tập quán đó, thì thế nào nó cũng có những cái cuộc biểu tình ở bên trong, nó phá quấy mình, nó làm đủ thứ hết rồi. Mình phải cương quyết mới dự dắt nhau định nó được trong cái đường lối xây dựng. Cho nên cái biển của chúng ta mỗi ngày mỗi khai thông thì sự sáng suốt đó nó sẽ bồi bổ và xây dựng cho tất cả chúng ta tư cho chúng sanh, là tất cả những gì để theo trong cơ thể của chúng ta đây được biến hóa từ cái tối tâm đi tới sáng suốt, và những cái ảnh hưởng ở xung quanh của chúng ta thì cũng được biến theo cái sự sáng suốt hào quang của Đức Phật. Như trước kia Phật đã làm, Ngài làm ở trong trầm lặng không có nói năng ra, nhưng mà bây giờ cái văn minh nó đi tới rồi. Con người vì sự động loạn quá nhiều, nếu mà chúng ta bắn cái giải thích đó thì nó cũng vẫn nuôi dưỡng cái động loạn. Cho nên chúng ta cần có cơ hội để trao dồi sửa đổi người ra người, để đem sự thật thành quả giữa bạn tư và bạn tư trao dồi sửa đổi nói với nhau, lúc đó nó mới đem lại cái minh tâm chiến thắng cho chứ. Chứ đừng có nên mà học cái lối trầm lặng của ông Phật hồi trước mà nhưng mà không biến đổi, không có kiên quyết như Ngài, thì tự nhiên cái động loạn nó nuôi bên trong, chứ không phải trầm lặng. Cho nên cần phải trao dồi sửa đổi, đem sự thật mà nói ra, để nghiên cứu và dẫn tiến cởi mở
Bởi vì chúng ta không phải là thiền định để làm gì, thiền định để cho cái nội tâm nó an. Mà bây giờ cái sự thắc mắc chúng ta đưa ra đây, rồi chúng ta giải tỏa được hết thắc mắc rồi, dẫn tiến cho nó sáng suốt. Hỏi chúng ta là gì? Chúng ta đang thiền cái gì nữa? Cho nên cần phải có cái sự trao dồi, sửa đổi, đừng có giấu giếm, đừng có sợ sệt, đừng có làm lưu diễn. Cái đó là cái lưu chứng trong cái tham sân si ý nghĩ nội ái ô dịch nó đã biến đổi đó. Cho nên chúng ta nên cố gắng gần với nhau để nói chuyện nhiều, không phải là đừng có nên đặt ông đó là ông thầy, ông đó là tu lâu. Không, chúng ta chỉ có một cái trí sáng suốt và cái trí tối tâm nó thôi. Hai cái đó trao dồi sửa đổi để dẫn tiến. Cho nên các bạn nên sửa đổi tất cả những cái tập quán từ xưa tới nay mấy ngàn năm rồi đã nhầm lẫn và đưa cái linh hồn con người từ kiếp này tới kiếp kia không có phát triển nổi. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta phải đi vô cái đường lối cách mạng cái phần hồn, đánh đổi những cái sự kia bằng mê tín và ngu muội, đem lại cho văn minh cho tất cả, cho hồn vía hầu ảnh hưởng lại cho chúng sanh ở trong bản thể cũng như ở bên ngoài. Xin chào các bạn.
Ngày 28 tháng 5 rồi, chúng ta đồng pháp lưu đơn hành dẫn tiên thân, không thâu thanh điển chuyển theo tầng, vượt qua nghịch cảnh chân tâm tiến, Phật pháp cư tinh hợp thức thần. Mình đơn hành cái pháp lưu này, cái điển mình càng ngày càng cao, cái cơ thể mình càng ngày càng dồi dào sức khỏe, và cái điển mình thanh thâu liên tục tùy theo cái mức tiến ở bên trên. Mình tới tuần nào mình sẽ tiến theo tuần đó. Mình khi mình đi lên thì những cái lịch cảnh ở thế gian nó sẽ tiêu tan. Mà không còn lịch cảnh nữa thì chúng ta chỉ chủ yếu có chỉ tiến đi lên mà thôi. Ta lên tới nơi Phật pháp là cái điểm của Đức Di Đà, là vị cứu tinh cho chúng ta được sáng suốt, hợp thức hợp thần, là định hướng lấy ta và sửa chữa lấy ta. Niệm theo pháp lý mở rộng, nhãn quán chiếu diệu hợp phần từ bi.
Cái lúc mà ta là luyện theo cái pháp lý này, nó mở cái con mắt chính giữa trong chung chân mày đó, là cái con mắt đó luôn luôn nó chiếu dịu, nó cũng như đấng từ bi sáng suốt, chân tâm hợp thức hợp thể, vượt qua ô trực tự vi tiến lặng. Lúc đó cái chân tâm của mình nó lúc nào nó cũng lấy cái lễ phải đúng đắn, chứ không có làm chuyện sai lạc. Nó vượt qua sự ô trực và nó lặng tiếng thế gian thiên cảnh các tầng, nơi nào cũng có những phần trực thanh ở thế gian, từ thế gian cho lên trên trời cũng vậy, nó cũng có phần trực phần thanh. Cho nên khi chúng ta xuất hồn, ta đi lên thì cái hồn ta bị tan rã, dù rồi nguyên trở lại tăng sức thọ. Cái con người mà đi lên đêm nay mình thấy mình đi tới đó bị ngọt và bị như chết rồi, quên hồn trở lại thì trở về thấy cái mặt chúng ta được tư tấn rồi lắm. Chân tu tự tiến tự hành, đến nơi thanh tịnh hợp thành quy. Mình tới thanh tịnh, mình nhận xét được cái nào phải, cái nào trái, mình mới quy quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Lúc đó giữ đó, cái dường mối đó mà tiến tu. Tới về thiền cảnh phân ly, tâm minh tội trạng tự quy sơ sửa lần. Mình tới về cái thiền cảnh ở trước kia, mình ở trên đó phân ly xuống thế gian, cái tâm mình minh, mình biết cái tội trạng của mình mới quy mà sửa lần lần tới. Chúng sanh nhân quả mỗi phần khác nhau, phân biệt tùy tầng chúng sanh. Chúng sanh mỗi người cái nhân quả khác nhau, một cái ý muốn, cái kiến thức nó được khác nhau hết. Cái tùy tầng chúng sanh nó, lúc nó xuống bằng cách nào, về cái luồng điển nặng hay là nhẹ, thành ra nó tiến trở về cũng phải theo cái luồng điển nặng hay nhẹ. Lúc nó khởi hành thế nào thì nó phải trở về như vậy. Có người vui tiến tự hành, có người ý lại khó thành chân nhân. Có người tu, mình chấp nhận cái hoàn cảnh mình mà tự tiến tự hành để giải tỏa những sự ô trực trong cơ thể mình, tiến lần đi lên trên. Rồi có người ý lại nơi sự phù hộ của Đức Phật, thành ra mình không thành chân nhân tự lập được. Lúc đó cho nên những người được phần đông ý lại là chết thành ma quỷ. Tư tâm lũng đoạn quy quần, tà tâm khó sửa, khởi cơn từng giờ nó. Khi mà chúng ta ý lại quá, rồi tới lúc mà không có kết quả thì giờ nó không có đợi chúng ta được. Thành ra cái trí tâm chúng ta lũng đoạn, nó làm lâu thôi đủ chuyện hết trời, nó đụng chạm với nhau khó sửa, nó khởi từng cơn từng giờ đau khổ. Lâm khi biến đổi như khờ, quê ta không ở, ở nhờ nơi ai. Chính bản thân chúng ta đủ điều kiện
có sự sáng suốt và không tổ chức không khác gì cái vũ trụ, nhưng mà chúng ta không biết khai thác nó ra để mà ở lại đi nhờ ai, nhờ đâu Phật, nhờ nói tiên, nhờ cái gì, chính mình không làm cho mình rồi đi nhờ người ta là nhờ cái gì. Bố tư phải hiểu thân ngài có hồn có vía có đài tĩnh tâm, mình phải hiểu lấy cái bản thân của mình có hồn có vía có cái chỗ để mình thanh tịnh tu tịnh, mà mình không chịu khai thác thì nó mất luôn cả cái quyền sở hữu của mình. Cho nên tư lộn tư lầm Phật tiên đang sống phải tầm đến nơi, nếu Phật tiên hay hơn mình là sao, có Phật tiên chết Phật tiên vẫn sống. Chúng ta phải đến nơi để học hỏi cái sáng suốt của ngài và ảnh hưởng đi theo cái đường lối ảnh hưởng của ngài mà tiến. Vượt thân mới đến cửa trời, muôn sao sang choi đón người tiến tu. Tiên cái hồn ta lên trên đó thì tôi thấy bao nhiêu sự sáng soi sáng suốt của tăng sao đón sáng chiếu cho cái phần hồn chúng ta, nó dẫn tiến nó rút đi lên mau lẹ. Muôn ngàn biến chuyển từ cơn, sông cao biển rộng không sờn không phai, âm thanh chuyển động hàng ngày, tiếng người cũng vậy đổi thay hoài hoài. Đó, tất cả những sự biến chuyển của trời đất chúng ta nhận định được, và những cái sự quy quần ở thế gian, biển rộng núi cao thì nó vẫn còn hoài, nhưng cái âm thanh biến động thì hàng ngày, từ giờ từ giây từ phút nó cứ chuyển động hoài hoài. Cái trí của mình cũng vậy, bây giờ phải làm sao cho nó thanh tịnh. Khi ta thanh tịnh thì ta mới nhận thức những cái đó, rồi ta mới cảm hóa nó và sửa chữa nó và đứng trên nó mới khỏi bị sự lôi cuốn bởi nó. Vạn sự đều phát khởi bởi như không, rồi cũng phải trở về với như không. Cho nên phần hồn dán vào bản thể thì phải nhận lấy sự phong ba bảo tấp của nội tâm cho đến lúc lìa khỏi cảnh giới động loạn, nhưng hậu mới ý thức được thanh tịnh là cao quý. Thế gian lâm cảnh duy nhiên, lâm nơi giả tạm, lâm khi bực mình bày ra tâm cứ tạm tình, tâm linh chẳng có chỉ linh mặt tường. Ở thế gian sắp đặt này chưa xưa nọ coi cho ngộ nghịnh nhượng, mà bên trong thối nát không biết, che ngoài cho đẹp, bày ra đủ thứ hết cái chuyện tạm tình thôi, theo cái sự chiều hướng của mặt tường mà tranh đấu, rồi giấu những cái sự sai lầm của mình ở bên trong. Phần hồn bị giam hãm nơi con tim, sống trong chiều hướng động loạn từ bên trong cho đến bên ngoài, tranh đua giành giật từ việc nhỏ cho đến việc lớn, rồi cũng phải buông xuôi, rốt cuộc cũng phải bỏ hết. Lâm khi xuất thân rất tội, nói tôi thanh bạch như rồi cũng dơ, phạm rồi tái phạm nguy cơ, dù ta không được bây giờ dù ai, bản thân bất độ hà thân độ, mình lo cho mình không xong, bây giờ mình lo cho ai bây giờ. Vì cái liều lĩnh mà đành phải phạm tội, từ nội tâm cho đến ngoại cảnh thế gian, lắm lúc bàng hoàng không sao tiến được, chỉ biết than khổ và tự hỏi tại sao khổ đó thôi. Cho nên nhiều khi những người ở thế gian này, chúng ta sống ở trong động loạn, cả 100% của cái cơ thể, sự di động của cơ thể, rồi cái nhu cầu của cơ thể nó dẫn cho chúng ta đi tới những cái đường sai lầm. Mình nhiều khi chúng ta cho đó là chính, cho đó là đúng, vì sự sống, vì mặt tiền của tôi, cho nên nó sẽ bảo vệ quyền lợi cho tôi. Nhưng mà cái hậu quả đau khổ, cứ giờ phút cuối cùng mình mới nhận thấy được. Cho nên các bạn có cơ hội tu sửa chữa. Cho nên tôi thường thường nói không có nên tu về bên ngoài, chỉ về trong cái biển. Bởi vì cái lùng biển của chúng ta vượt qua tất cả những trở ngại vật từ thế gian lên đến thiên đàng. Cho nên chúng ta tập trung được lùng biển rồi là chúng ta mới thấy sức, chúng ta thấy cái sự sai lầm của chúng ta, và chúng ta đã hùng, chúng ta bỏ, tôi không đáng lẽ tôi tham được mà tôi không tham, tôi mới là anh hùng. Mà tại sao lại tôi, người ta muốn kiếm cơ hội đó cũng không có, mà tôi có là tôi bỏ. Tại sao? Vì tôi có cái còn hơn cái đó gấp mấy gấp triệu lần, là cái lùng biển của tôi thiên gia vô cùng, từ đây lên thiên đàng địa ngục các nơi tôi có thể thông cảm được. Cho nên các bạn tu cứ tu ngay trong lùi biển, không nên nghĩ về mạo diện ở bên ngoài, về sắc diện ở bên ngoài, về những sự giả tạm ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta phải nuôi dưỡng cái luồng thanh điển. Cho nên con gốc lên trên bộ đầu, cho nên cái đầu của chúng ta, những người tu lâu thì được có cảm giác sự tê, sự chuyển chạy luồng biển hút ở trên bộ đầu, thì các bạn cũng đã tự chứng minh và thấy rõ đó là biển. Cho nên chúng ta phải bước ngay vào đó, không nên làm bê trễ nữa. Nếu mà chúng ta theo bản thể và theo nhu cầu của bản thể quá nhiều, đó là chúng ta đi vào cái con đường bê trễ. Cũng như trước kia chúng ta bất động, bây giờ ta chuyển trở về động là tại sao? Thanh tịnh tôi phải làm việc nhiều hơn, chứ không phải thanh tịnh ngồi làm biến đó là thanh tịnh. Nhưng mà động là thuộc về làm biến, ý lại, mê tín.
chậm tiến. Thì chúng ta cố gắng tu cho tới thanh tịnh là phải cương quyết đi trong cái luồng điển thanh tịnh sáng suốt. Cho nên Đức Phật đã lưu lại cho chúng ta thấy những cái hình ảnh có hào quang trên bộ đầu. Tại sao ngài không để hào quang ở dưới chân ngài mà lại để bộ đầu? Là cái điển thanh điển của mọi người đều rút lên trên bộ đầu được, chứ không phải là không. Không phải riêng ngài có, nhưng mà chúng ta đều có. Ngài đã nói Phật tức sanh, chúng sanh là ta là chúng sanh. Nếu mà các ngươi muốn hiểu thì phải tự thanh lập lấy, thì đem lên bộ đầu để hưởng cho tới tăng cường đi tới sự thanh bạch cao cả. Cho nên vừa rồi các bạn công phu thì cũng có nhiều bạn cũng có cảm giác rất nhẹ nhàng tốt đẹp. Chúng tôi cũng có giới qua, chúng tôi cũng có bàn tán. Ông tôi hỏi với tôi, các bạn ngồi như vậy, hỏi tôi cách đặt như vậy thành cái tổ chức rồi. Tôi nói chúng tôi không có tổ chức, từ hồi nào giờ thì không có tổ chức. Ông tôi ông đắc, bà tôi bà đắc. Ông cười, ông nói tôi biết, nhưng mà tôi hỏi bạn, rồi nếu mà tiếp tục mà ngồi như vậy rồi họ bày tổ chức này kia cho nọ rồi bạn tính sao? Bởi vì tôi lập trường tôi cứ giữ ngay ngắn, cũng như là Đức Phật Thích Ca tu không có tổ chức thì chúng ta tu cũng không tổ chức. Ông tu tu, ông tu tu cũng ông tu tu cũng không có tổ chức. Thì bây giờ tiếp tục đâu chúng ta cũng phải giữ như là trong cái thanh điển để trông rất lặng ngọt. Rồi ông hỏi đâm người như vậy rồi có người đói rồi làm sao? Rồi nói cái chuyện là chúng tôi đạt được về điển quang rồi đó, thì cái của cải thế gian chúng tôi không có đem sửa tới. Cái chuyện đó không phải là chuyện quan trọng đối với chúng tôi. Chứ giúp là nhiều lắm, mà chúng tôi giúp về vật chất lẫn nhau, cái đó không thành vấn đề. Nhưng mà cái ân thuận về điển quang ở bên trên là cái tâm gốc chiếu điển ở bên trên, coi thử tùy theo cao thấp thì sức giúp đỡ của vô vi nó là giúp đỡ về sáng suốt, chứ không phải giúp đỡ về sự khuyến rũ hay là bày biểu ở thế gian. Có khi lâm lúc trước kia ông cũng vậy, nhiều khi ông chửi người ta ông cũng giúp đỡ, mà nhiều khi ông cho tiền họ ông cũng giúp đỡ, nó tùy theo cái phương tiện. Thì ông cũng vui cười và ông chứng minh cho tôi cũng được một phần minh tâm. Các bạn bây giờ phải nói theo cái con đường đó mà đi, không phải rằng chúng ta nên tổ chức hay làm cái gì mới có một thành một cái lực lượng. Không, chúng ta tu ở đây để khai thác cái tiểu thiên địa của chúng ta và đánh đổ sự động loạn của nội tâm chúng ta, biến cái tiểu thiên địa này thành cái xá vệ cấp để tiếp thu cái ảnh hưởng của Đức Phật cho chúng ta, hội nhân hội chúng ta và ảnh hưởng những người ở xung quanh chúng ta. Đó là cái phương pháp chánh, không lợi dụng, không bán đạo, mà không có vì sự tu hành nó tu trước tu sau mà để đi khi dễ người này người khác. Chúng ta không có cái đó, chúng ta đồng nhất tâm tiến theo tùy theo khả năng phát triển của mọi người. Thành ra ông tôi bên này chứng minh và gần lại hỏi lại những cái câu đó, bởi vì nhiều bạn cũng thấy, bởi vì còn cái tâm đời cũng muốn tổ chức thành ra một cái đoàn thể hay làm cái gì đó, thành ra ông có một cái chuyện nghi ngờ, thành mới nhắc về vấn đề đó. Chúng ta nên giữ lấy mà tu, một trường mười, mười trường trăm, trăm trường ngàn, ngàn trường vạn, trường nhà ai nói tu. Bây giờ cái bản thể chúng ta là căn nhà, chúng ta đến đây là để chuyển biến và trợ giúp về phần điển một chút mà thôi, chứ không có cái gì chưa bằng lưu ý về cái tổ chức. Nhưng các cái tổ chức ở thế gian bày ra rồi sau này nó động loạn rồi hư đạo hết, chứ không có tiếng nổi. Cảm ơn các bạn. Cái pháp này là soi sáng cái nghiệp cũ và chẳng đứng cái nghiệp mới, chẳng phải cả. Bởi vì mình đang cuốn cuồng ở trong cái mê loạn, mà bây giờ mình tu, mình thanh tịnh, mình sáng suốt, mình thấy mình mê loạn, mình sửa cái mê loạn lại. Là soi cái nghiệp.
Nhưng mà nó đưa tới, nhiều khi nó thấy. xuống đi, thì cái đó được ra cái nghiệp mới trong mình thực cũ. Thì như vậy cái công tu hành mình có để tận được cái nghiệp mới, mình thấy thì nó không có được.
Mà tôi hỏi anh, cái đó là cái nghiệp mới. Anh nói những cái sự tới ngã hiện tại anh cho nó là cái nghiệp mới. Nhưng mà tại sao nó cái nghiệp mới nó không tới với người khác mà nó tới với anh? Cho nên anh phải xét về tâm điển là cái căn tánh của mình đã tạo trước kia cho ngày nay nó mới định đạt. Nhưng mà mình thấy mình biết đó là cái chuyện nó tới, cái chuyện đó mình biết là cái chuyện mới. Nhưng mà mình quên đi, mình không xét cái đó là của mình làm cho trước kia ngày nay mình phải chịu. Cho nên anh đã có một phần sáng suốt, anh biết nó là cái nghiệp. Thì bây giờ anh sẽ cảm hóa cái đó, anh chấp nhận cái đó. Do cái công phu này, cái việc giữ đó mà tôi anh biết rằng, vì có chết tôi cũng sợ mà. Tại sao anh còn sợ cái nghiệp? Anh cho đó là cái nghiệp mới, thì lúc nào nó cũng có cái nghiệp mới đó. Thấy không? Cái bản thể anh có nóng, có lạnh là có nghiệp. Thì lúc nào nó cũng có, cái đó là cái phản động lực của cơ thể. Rồi anh ấy có chết thì tôi cũng chịu nữa, thì anh ấy quên cái bản thể ấy đi, quên tất cả những cái nghiệp đi, tự nhiên anh thành công. Và anh còn nhớ nó, tại cái nghiệp đó tôi chẳng được. Anh đâu có đi về trong cái ý chí anh muốn ở ban đầu. Anh muốn có chết đi nữa tôi cũng tu. Thì vì anh theo tôi anh học cái chết, thì cái đó nó cũng chết theo cái chết, nó đâu phải cái nghiệp nữa.
Tôi nói là tôi thì tôi muốn như thế này, nhưng mà bây giờ đã biết chú tu thì bây giờ đáng lý gì để cho mình ổn để mình tu.
Cái đó là anh cầu an, anh cầu an, anh cầu nó còn ở trong cái mê cuộc. Anh thấy không? Mà anh nói như cái ban đầu anh nói là tôi chết tôi cũng tu đó, thì anh cho tất cả những cái đó chết cho anh đi. Chết còn cái gì hết. Anh thấy không?
Lối tu tu của những người tám giữ như cái tu ở đây thì tôi tin tưởng là tất cả mọi người đâu đều tin tưởng là cái công phu nó để nó thăng lập từ cái mơ đến cái tham từ cái nguyên liệu đến cái khung. Thì nhưng mà mình dù có người huynh đệ đó người ta tu từ cái mơ đến cái sáng nó mau cũng như nãy ông Liên hỏi, chúng tôi tu không phải là vận động nhưng mà mình thấy nó chậm rồi mình sợ đi rồi mình sợ ngày nào đó mình sẽ bị tăng ngã gì chứ lực tăng lực trần hay gì chứ cũng chơi được.
Nó là tại cái tánh mình nó tạo cái nghiệp, cái tánh sợ nó tạo cái nghiệp chứ không có cái gì hết. Nghe không? Khi mà anh kiên quyết tu anh thấy tất cả những cái anh được đã sắp sẵn rồi. Như tôi thì chẳng hạn, tôi ở trong cái hoàn cảnh rất bi đát, tôi đã trường hợp. Nghe không? Nhưng mà tôi học cái chết, tôi học cái thức hồn, tôi cho tất cả những cái đó nó chết theo tôi. Không ngồi ai hỏi tôi có gì nữa, tôi thấy không có gì nữa. Thì từ đó tôi mới tiến lên được. Nè, thì bây giờ anh cũng vậy. Bây giờ anh nóng hơn người trước, nhưng mà cái nóng cái đó anh hiểu anh nóng. À, anh hơn người trước. Còn hồi trước anh nóng, cũng hiểu anh nóng. Anh cho nó là phải. Bây giờ cái nóng này cho anh giác về cái nghiệp rồi, anh hiểu. Cái nghiệp mới không ạ? Thành ra anh tiến bộ chứ anh đâu có thực lực. Mà bây giờ anh nóng mau hơn người trước mà anh giết mau hơn người trước, anh nhìn nhận trước. Anh nóng mau hơn người trước mà anh giết mau hơn người trước.
Thì chưa anh bác lại sao?
Hả?
Lẽ bây giờ nó
bớt
nóng
chứ. Không phải, nó nóng mau hơn mà nó giết mau hơn. Anh được. Nó qua hết cái đụng chạm đó rồi anh Minh. Nó còn một chút nó cũng phải đưa đi trả về cái vô mà cái nóng nó phải trả về cái nóng. Mà cái nóng bây giờ nó mau hơn người trước, mà nó biết nó giác mau hơn người trước. Thì thấy anh tiến anh làm xong thực luôn. Nói là anh nóng được anh thấy nó ngu nó ra, nhưng mà mình chập một cách mình luôn. Là mình thấy mình hay lâu lắm. Tôi đâu có thực lực, anh có thực lực. Bây giờ anh muốn làm automatic năng cho nó làm thành ông Phật liền, đâu có được. Ông Phật cũng bị những cái động loạn đó mà ông phải vượt qua. Mà ông vượt qua nhiều giờ, và anh ít giờ mà anh muốn đồng hại với ông không được. Thấy không? Như bây giờ ông đó ông học tú tài, ông phải 300 giờ ông học đủ tú tài, anh mới 150 giờ anh muốn tú tài là có được. Thì ở đâu nó công bằng bác ái chứ không phải là cái người đó lo cho ông Phật, người đó mới chứ. Nó có sự công bằng bác ái. Cái người nóng nó phải nóng thêm mà nó giác. Nóng mau giác mau, nóng mau giác mau. Hiểu liền, nếu con mắt biết mình không sao. Mình chửi nó thì kệ, nhưng mà mình sao, mình biết.
thôi tao làm pháp luân gì nữa.
Thế mình khôn rồi. Mình khôn rồi.
Còn hồi trước đó, mình cứ áp dụng cái đóng mình nói là mình thôi, cái đó là ai nói vậy là không có ai trả được hết. Bây giờ mình thấy cái nói của mình thấy nó phải, nhưng mà mình cũng cho là không phải, cái đó là cái mặt mình biết thì tiến bộ thôi. Anh thấy anh tiến bộ, cái con ma nó thấy anh tiến bộ, bởi vì cái mạnh cảm nó đủ đó cho anh biết.
Đúng không? Cái đêm vắng thì sáng giờ tôi tu thì không có mình dinh mai gì hết. Lại càng hôm này đó, khi mà tôi đi ngủ thì có ngủ trong cái lầu, thấy cái lầu mở cửa, tôi thì nó con, ý tôi nói là con hẳn thì đạp cái cửa lại, đạp cửa lên nó trôi cửa vô, nhưng mà không thấy ai hết, nhưng mà rất cái dưới nó trôi cửa vô, cái chân tôi đạp cái cửa thì tấn lại, tôi la lên.
Chim bao, chim bao đấy mà có, nó có nhiều cái nó mở cái tóc xương đằng sau xuất bệnh ra đây là thấy
mà không thấy,
mà không làm gì,
con ma không
tâm mình hết,
có cái nghĩ, vừa là nghĩ thì nói chạy ra, nghĩ thì chạy ra, vừa nghĩ là
thằng con nó mở rồi, nó linh động, hoạt bát như linh động, mà sau này trong cái giấc thấy anh ngồi ngủ rất rõ ràng, mà người ta tới người ta mới, ta có cái ý muốn đánh anh vậy thôi à, anh cũng tỉnh rồi. Nó nghe tao vậy nè. Sau này nó tiến bộ tới vậy. Mình đi ngủ ngon lành nhưng mà tao muốn đánh mình là cái ý nó động thì nên biết. Tôi lúc đó anh nên biết cái giá trị của điện. Mỗi đêm mình công phu cái điện anh thanh đó. Rồi cái người kia nó cố ý tới đánh mình, nó hằng học cái điện nó trượt. Tới cái nó động tâm mình rồi. Nhưng khi không nó nằm chi bao thôi, mở mắt thì thấy nó đứng đó. Thấy rõ rồi. Nó động như chi bao rồi.
Là tôi ngồi tôi công phu về cái chuẩn bị mà sáng tôi cái đó là đóng hại tàn từ cơ mà phá cho tôi mới thấy vậy thì cái tinh tinh vừa đưa lên tỉnh vậy thì cái tinh tinh cũng đưa lên rõ ràng thì thấy cái cửa mà cái cửa thì tới đây tôi ngó cái cửa thì cái cửa nó không có mở à, thấy cái cửa không mở mà nói chung tôi thì thấy cái cửa đó nó là chim bao gì mà
chim bao mà cái tiếng nó nhẹ, cái tiếng nó nhẹ, cái linh tánh nó mở, cái linh tánh nó mở không có sao. Mà sau này nó vô lên trên bộ đầu rồi đó, anh mới thấy cái hiệu lực của nó sẽ vô duyên nữa, đi nghề công phu nè. Ra nào nó giết anh tu, nhưng mà nó học thầy bùa nó phá anh chơi thôi. Vô cái bùa nó thổi, nó tới hướng nào thì anh đỡ lên nó. Hay vô đó. Ngồi giấy chứ không cần dây mặt, nhưng mà nó đậm sâu thì anh mở sau, đậm trước mở trước. Nó lăn lộn
lại tu,
công
phu nó vinh quá, lắc cái đầu, lắc nó gì dữ lắm mà sao lại đây. Không có, cái biển ở đây bây giờ mạnh lắm. Ngày nãy nó đã dồi dào, hút cho tất cả. Nên là uống cái biển mà được tư vận hồi trong 1-20 phút nhưng mà đỡ vô lại. Đỡ vô lại. Bởi vì tại sao nó gặp mình khi mà anh lên rồi, anh yếu thì nó trở lại bản thể. Nhưng mà anh cố gắng ngồi hoài thì nó làm cái đau này. Làm cái đau này. Và trong lúc đó, anh xả đi, rồi ngồi trở lại nó. Anh ngồi liên tục nó phải gặp, tất cả.
Tôi đau rồi, mà tôi chuyển mấy lần có đủ vậy sập, mà có một đêm chủ nhật đó thôi, tự tự nó không có làm cho tôi hơi buồn. Mà tôi chuyển sập cái hơi nó không xuống sập,
nó không xuống. Nó nóng là nó tốt, nó thoải mái, nó tốt. Đó là cái quả hồng nó trong lên. Cái đó cũng do cái tâm tánh mà ra. Nhưng mà đó nó hết nóng rồi tốt. Nó nóng không tốt, nó nóng không tốt. Nó mát nó tốt, nó nóng không tốt. Nóng không tốt.
Tôi không lại là sao lại tại
Tôi là cửa mình, đừng có so đo người này người nọ, mỗi thanh quả khác nhau. Cái tiền trước mình quá hùng, hả? Mình anh hùng, mình ác hại người ta, thì cái kiếp này mình phải chậm chút, hả? Mình có cái anh hùng nhân từ bên kia, thì bây giờ cái này mình cứ cố gắng đi tới, đừng có tôn thương người ta, ai người ta nói gì thức kệ.
sáng nào quá nấy, một phần mình lo, anh tu đất bà tu bà đất nữa, mới tu tu thua cô kia, tu tu thua anh kia xong. Tự tu đó cái từ mà cũng đừng có tiếng hết hả?
Thấy cái chuyện nó pháp linh cho cái hơi mình không vô, thì thấy cái chỗ đó nó thanh lọc cũng được, làm mình thua chứ.
Theo được cái pháp này hay là